Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 37 mang tựa đề Đánh lưới siêu nhiên, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 5, từ câu 1 đến câu 11 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta cùng dựa ra trong sách Luca đoạn số 5. Chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 11. Khi Đức Chúa Giê-xu ở bên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đã nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon. Tiểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở các thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đó là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Giê-bê-đê và những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới ngươi. Đoàn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con cũng thấy Chúa rõ ràng, để những quyết định của chúng con theo Chúa cũng rõ ràng trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen.
Sáng hôm nay là lễ đạo về Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta và đem tới cái sự thay đổi cần thiết trong đời sống của mình. Vì lẽ đạo nói về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ tể của đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ. Đây là những chữ và những từ của Kinh Thánh và những lẽ đạo chúng ta quen thuộc chứ không phải không. Nhưng cái ảnh hưởng của những điều này với đời sống chúng ta cần kiếp để đứng trở lại ở dưới ánh sáng của lời Chúa. Căn bản hơn hết, trọng tâm căn bản hơn hết của đạo Tin Lành hay là lẽ thật Tin Lành đó là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là chủ. Và đây là điều khi chúng ta học hỏi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng giữ gìn tất cả vũ trụ này trong ơn của Chúa. Chúa đem con đường cuối cùng dẫn tất cả những người thuộc về Chúa vào trong nơi vinh hiển với Ngài để có thể thờ tôn Ngài trong chương trình của Chúa. Thì đây là điểm mà chúng ta nhận biết con đường của tất cả thế giới và tất cả lịch sử tới một chỗ tự trung nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là chủ tể. Những cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc là một câu chuyện rất là đơn giản, rất là bình thường. Nếu chúng ta đọc qua thì thấy có những cái điểm rất là hay để mà nối kết được. Nhưng mà ở đằng sau những chỗ bình thường, những chỗ đơn giản đó là cả một sự mầu nhiệm của ơn sủng Chúa và sự mầu nhiệm của lẽ đạo Chúa và một sự khuấy động kêu gọi rất lớn cho những người có tai mà nghe. Sáng hôm nay chúng ta muốn nghe những điều đó. Bước vào với đoạn Kinh Thánh này, làm thế nào để chúng ta biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Điều gì làm chúng ta nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời? Thì khi chúng ta học về lời Chúa đó, thì khi Chúa bày tỏ mặc khải chỉ cho rằng Chúa có những đức tính, mỹ đức, bản chất mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thần tính bày tỏ như thế đây. Thì Chúa Giê-xu bày tỏ những điều đó cho các môn đồ, bày tỏ cho những người để thấy được những dữ kiện và giúp cho những người đó, kể cả chúng ta, bước vào trong đức tin. Và khi bước vào trong đức tin thì có một cái sự thay đổi rõ ràng, chuyển hướng của đời sống. Chúng ta có thể nói đơn giản, trong những phần này chúng ta thấy Chúa là lẽ thật. Chúng ta thấy Chúa là đấng có quyền trên mọi sự, Chúa biết mọi sự, chủ động trên mọi sự. Chúng ta thấy ở đây Chúa là đấng chí thánh đối diện với người tội lỗi, Chúa là đấng chí thánh nhưng Chúa cũng là đấng bao dung đầy ân sủng, và Chúa kêu gọi những người tội theo Ngài. Tất cả những hình ảnh đó chúng ta thấy gói ghép ở đây, chúng ta cùng học. Cho nên tôi có ba điều ở đây để chúng ta có thể theo dõi. Thứ nhất, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là chủ, Chúa là nguồn lẽ thật. Thứ hai, Chúa là đấng siêu nhiên. Và thứ ba, Chúa là chủ sai phái. Đầu tiên tôi muốn thiết lập là chính Chúa Giêsu là nguồn lẽ thật, chính Chúa Giêsu là lẽ thật, và Chúa tuyên bố điều đó, và lời của Chúa là lời lẽ thật. Và tất cả những gì chúng ta biết về Chúa, kinh nghiệm về Chúa, đi với Chúa phải ở trên cái căn bản lẽ thật của Chúa Giêsu. Phần số 2 là Chúa là đấng siêu nhiên. Ở đây là sự mặc khải của Chúa, vì lẽ thật của Chúa dẫn tới cái sự mặc khải Chúa là ai. Khi hiểu Chúa là ai, gặp Chúa theo cái lời mặc khải, theo lời lẽ thật đó, thì có một sự thay đổi sâu nhiệm ở trong đời sống như chúng ta thấy điểm tới đây. Chúng ta vừa đọc là Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon. Để tôi bắt đầu với cái chuyện giặt lưới ở đây, thì chúng ta nói là chúng ta đến nghe tiếng Chúa, bây giờ chúng ta tới thấy sự vĩ đại của Chúa để suy tôn. Luca viết đơn giản trong cái hình ảnh ở đây là người ta đang đánh cá xong rồi, có hai chiếc thuyền ở đó đang giặt lưới. Một số ở đây thì có lẽ chúng ta cũng biết về đánh cá, mà ở đây có cái loại lưới cá nhân mà thấy ở Việt Nam đó, mình đi dọc dọc bờ sông rồi cứ thấy cái chỗ nào mà nước động chút xíu hay là có cá vậy mình thả ra, thì xung quanh nó có cái cục gì nó hạ cái lưới đó xuống rồi mình kéo nó vô, nó tụ ở phía dưới lại thì chụp được con nào hay con đó, phải không? Đó là cá nhân thì mình đi. Tôi nhớ lại Đà Lạt trời mưa, có mấy ông mặc áo mưa này kia lội ra giữa hồ thả mấy cái đó thấy cũng cực lắm. Nhưng mà cái lưới thứ hai mà đang nói ở đây là còn cực hơn nữa. Cái cách họ làm là có một cái thuyền gọi là làm cái neo ở đó. Họ chạy ra chỗ nước sâu đó rồi thả lưới cỡ chừng nửa dặm hay là một dặm. Có một cái thuyền khác kéo cái lưới đó ra. Bên này thì phải thả lưới xuống, bên kia kéo nó ra, thì nó có cái chì để nó kéo cái tấm lưới đó xuống giống như một cái bức tường vậy đó. Rồi ra đó khoảng nửa dặm rồi đó, thì cái thuyền kia phải chạy vòng trở lại, nối lại với phần này, tức là tụ hết ở dưới rồi người ta phải kéo dây để tụm cái đáy lại. Và khi tụm hết đáy lại đó thì bắt đầu hút con cá mà nằm ở trong cái chỗ mà mình đã bắt. Cho nên á, mà cá mà nó phải lên tới cái mức của lưới, nếu mà nó xuống dưới lưới thì có tụm có làm gì thì cũng là lưới không thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó cái lý luận của Simon. Cho nên nó cực lắm, phải có người thả lưới, rồi lưới mà nó mắc kẹt một cái rồi thì làm cho đã rồi cá nó cũng trốn ra được ngoài, rất là cực và rất là lâu. Thì ban đêm á, thì họ đi đánh lưới, vì ban đêm thì cá nó lên ở trong cái mức mà có thể thả lưới được. Ban ngày trời nóng, cá nó xuống sâu hơn thì có làm gì cũng không bắt được. Cho nên ở đây thì họ đã đánh cá về, thì bây giờ ban ngày á, thì sửa lưới. Cái thân phận đánh cá cũng rất là cực, ban đêm đi đánh cả đêm rồi về phải sửa lưới cho xong, rồi sau đó mới đi ngủ một chút, rồi thức dậy là đi đánh trở lại. Thì đây là họ đang làm điều đó. Thì Chúa thấy hai chiếc thuyền, thì một chiếc thuyền là của Simon, thì Chúa mới lên chiếc thuyền đó. Luca viết thì thấy giống như là tự nhiên vậy, Chúa tới gặp hai chiếc thuyền, lên chiếc thuyền, hóa ra là thuyền của Simon. Nhưng rõ ràng là với Chúa không có cái chuyện lỡ như vậy, Chúa rồi biết rõ ràng đây là công việc mà Chúa sẽ làm với Simon. Cho nên Chúa chọn thuyền của Simon ở đó. Rồi câu số 4 thì Ngài biểu Simon ra khỏi bờ một chút. Tức là ông phải lên chiếc thuyền, ông phải đẩy thuyền ra. Nghĩa là làm sao? Ông bị kẹt trên thuyền phải nghe giảng, trốn không được. Có những người bị bắt buộc làm phải nghe. Chúa đang muốn làm cái công việc của Simon. Lúc nữa chúng ta thấy là Chúa chọn Simon bắt ông đẩy ra để phải lắng nghe. Và sau khi lắng nghe giảng rồi đó, thì câu số 4 Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Chúng ta hiểu điều này ở đây không phải là lần đầu tiên Chúa gặp Simon, không? Anh chị em nhớ bài học của chúng ta không? Chúng ta học trước là Chúa đã gặp Simon một năm trước đây rồi. Dẫn Simon đi với Chúa và hóa nước thành rượu mà Simon cũng thấy được ở thành Cana. Quen thuộc với Simon ở trong chức vụ của mình và ở tại Capernaum thì làm công việc qua nhà Simon để ăn cơm này kia. Cho nên Simon quen thuộc với Chúa và đi con đường này. Cho nên ông có vẻ giống như là đang theo Chúa nửa chừng, đang tìm hiểu. Có lúc nào dàn xếp thì giờ đi được thì theo Chúa để nghe, để học và công việc mà Chúa sai. Lúc mà cần phải đi đánh cá thì thả đó rồi đi về đi đánh cá này kia. Ông đang làm điều đó. Thì bây giờ đó Chúa muốn bắt phục Simon tới một cái mức cao hơn. Tới một cái mức phải theo Chúa, theo như chương trình của Chúa. Đây là chỗ mà Chúa muốn lấy cái sự chọn lựa cá nhân của Simon đi. Và Chúa đặt để cho Simon cái chương trình của Chúa. Và đây là cái điểm mà chúng ta thấy Chúa làm. Cho nên chúng ta cần nhớ lại là nhiều khi chúng ta hiện tại theo Chúa giống như là Simon trong năm đầu tiên. Theo Chúa nửa chừng, dàn xếp thì giờ được thì theo, chỗ nào cũng được thì thôi, làm công việc. Tức là Chúa có một phần, con có một phần, con vẫn còn chủ động với đời sống của con, nhưng mà cũng nhường nhường cho Chúa một tí. Rồi chúng ta thấy cái khuynh hướng đó trong đời sống Simon, mà Chúa dẫn tới một cái chỗ Chúa muốn hoàn toàn chủ trị đời sống của Simon. Chúa làm thế nào để bắt phục Simon? Chúa làm thế nào để chủ trị đời sống Simon? Chúa mặc khải chính Ngài. Và đây là cái điểm mà chúng ta phải thấy. Chúa mặc khải chính Ngài. Chúa không có làm cái gì cho Simon cảm động nhất thời. Chúa không có làm gì để Simon phải tới một cái chỗ mà nhiều ảnh hưởng, rồi hướng dẫn, rồi người này nói ra, người kia nói vô, tắt đèn mờ mờ, hát nhạc yên lặng, để ông có thể tới và bước vào cái chỗ quyết định bởi vì xúc động. Không. Chúa mặc khải chính Ngài. Khi Simon thấy Chúa rõ ràng lại ra thì ông đầu phục và ông bước đi cái con đường của Chúa. Và chúng ta thấy điều đó. Cho nên tôi muốn ngừng lại đó để nói rằng làm thế nào để chính chúng ta có thể đáp ứng lại với Chúa. Có lẽ chúng ta không đáp ứng lại với Chúa đúng mức đủ tiêu chuẩn là có phải vì chúng ta không thấy Chúa rõ ràng hay không? Có phải vì chúng ta không hiểu Chúa là ai theo như lời mặc khải mà chúng ta chưa học hỏi đủ, cho nên mình còn lơ tơ mơ trong Chúa? Để bước đi theo Chúa thì hiểu Chúa hơn, thấy Chúa rõ ràng hơn, thì sự đáp ứng và chương trình của Chúa thực hiện trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Thì cũng như điều này, chúng ta muốn giúp đỡ người khác đứng vững vàng trong Chúa thì giúp làm sao? Không phải giúp giải quyết vấn đề của họ đâu. Không phải tới để khải đạo chuyện này, khuyên lên chuyện kia. Chỉ họ về Chúa Giê-xu. Chỉ cái người con gái trong nhà về Chúa Giê-xu. Chỉ người bạn, chỉ người quen này kia về Chúa Giê-xu thì họ sẽ trưởng thành. Với điều đó thì chúng ta thấy như này, sau khi đây là tiến trình mà Chúa muốn chỉ về Chúa, thì Chúa nói rằng hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Thì như tôi nói, bây giờ cỡ chừng 11, 12 giờ trưa, sau khi họ đã vào rồi, Chúa giảng bài đầu rồi, xong rồi Chúa ra giảng thêm bài thứ hai nữa. Kiểu mà Chúa giảng cỡ 1 tiếng 15 phút đó, thì hai bài cộng lại cũng 3 tiếng. Theo kiểu tôi tính thì chắc cũng 11 giờ trưa. Kiểu mình thì chắc 12 giờ trưa. Hãy chèo ra ngoài sau mà thả lưới. Giữa trưa vậy đó, Chúa nói đi đánh cá. Simon đi chèo ra đánh cá. Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt cả đêm mà không bắt được gì hết. Ông nói rõ ràng là lại Chúa, lúc mà Chúa giảng tin lành thì Chúa nói về công việc Đức Chúa Trời, tôi nghe hết và tôi yêu mến rồi tôi bám theo tất cả những lời Chúa nói. Nhưng mà cái chuyện đánh cá đó, Chúa cũng phải để cho tôi quyết định chút. Cái chuyện đánh cá là khi không giữa trưa không có ai đi đánh cá, tôi có làm cả đêm không được. Bây giờ biết là cả đêm mà cá nó đã không lên rồi, mà lưới nó xuống tới đó, bây giờ Chúa biểu ra nữa thì tôi thả lưới xuống, tôi thả lưới xuống, tôi hốt thì cũng nước không chứ không có là gì đâu. Cho nên Chúa hiểu điều đó. Tức là ông không muốn, ông ngại, ông không có thấy là cái này là hữu lý gì. Cho nên ông nói là thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được gì hết. Nhưng mà ông nói thêm, và cái chuyện nói thêm này là hết sức quan trọng. Cái câu nói thêm này là cái câu phải có của những người thay đổi. Tại vì không có câu này không ai thay đổi được. Ông nói sao? Dầu vậy tôi cũng theo lời thầy. Dầu tôi không hiểu, dầu tôi không muốn, dầu tôi thấy nó vô lý, nhưng mà vì thầy nói, cái câu đó, vì lời thầy nói cho nên tôi làm. Vì thầy muốn cho nên tôi làm, tôi thấy nó không được, nhưng mà thôi, hễ thầy muốn thì tôi làm, tôi chiều theo lời thầy. Và đó là cái điểm mà Phi-e-rơ nói, và đây là cái điểm mà nó làm khác biệt trong đời sống của Phi-e-rơ. Và chúng ta thấy điểm mà chúng ta cần học ở đây, tức là có những khi lời của Chúa tới, chúng ta không hiểu, và chúng ta không thấy nó có lý, và chúng ta không biết nó áp dụng cái chỗ nào. Sẽ có một cái sự rất khác biệt giữa những người, vì thế cho nên tôi không làm. Khi nào tôi hiểu thì tôi làm, khi nào tôi thấy thì tôi làm, khi nào nó hữu lý, khi nào tôi dàn xếp được thì tôi làm. Và có những người nói tôi không hiểu, tôi không thấy, tôi thấy, nhưng mà vì tôi đọc, tôi thấy ở đây, vì lời Chúa phán cho nên tôi làm. Hai người đó khác nhau, hai kết quả khác nhau lắm. Và một điểm tôi muốn anh chị em thấy điều này, Phi-e-rơ phải vâng phục thì mới thấy thêm. Phi-e-rơ phải vâng phục là ông nói là dầu vậy tôi không muốn, nhưng giờ theo lời thầy nói cho nên tôi sẽ làm. Và bởi vì ông quyết định như vậy đó, ông mới có thể thấy được Chúa mặc khải Chúa ra như thế nào. Ông nói thôi, ở đây tối đi luôn. Tối thể thầy muốn, thầy quẩn, thầy đi với chúng tôi. Thì ông cũng không thấy gì thêm, ông cũng không học gì thêm. Và đời sống của ông cũng sẽ không quyết định cái bước mà Chúa muốn ông đi. Cho nên chúng ta cần ngừng lại ở cái chỗ này. Tôi không thấy, tôi không làm. Tôi không hiểu, tôi không bước đi. Cho nên mình ở ngay trong bờ. Mình chả bao giờ ra được, ra khơi như Chúa nói. Cho nên ở đây, Chúa nói ra khơi với ta. Đi vào chỗ ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Câu số 6, cái câu họ thả lưới xuống. Cái câu dịch ra là sau khi họ làm xong chuyện thả lưới. Đó là cái câu. Nghĩa là họ có thể ra xong bờ nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết. Cho khi họ nghe lời Chúa thả lưới xuống và thả cho xong. Tức là không phải thả sơ sơ rồi nói thấy chưa, không có được gì thôi hốt về về. Thả sao? Thả cho xuống, phải lấy cái thuyền kia chạy ra nửa dặm, phải thả cho hết lưới xuống, phải quăng trở lại, phải kéo cái rốt dây thừng lại cho nó hốt lại hết rồi kéo hết. Sau khi làm xong hết mọi chuyện đó thì có chuyện xảy ra. Và nó nhắc cho chúng ta một điều là Chúa không có đòi chúng ta phải hiểu, Chúa đòi chúng ta phải làm, nghe rõ thì làm theo. Chúa nói ra thả lưới xuống thì thả lưới xuống, làm cho xong cái chuyện thả lưới thì có chuyện xảy ra. Sau khi họ đã làm xong cái chuyện thả lưới rồi thì được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Có lẽ tôi cũng không cần giải thích cái này lắm, mà mấy cái lưới đó mà nó đứt được thì cũng phải lớn cá lớn rồi, là nhiều cá lắm rồi thì mới được. Và thường thường á là khi họ làm như vậy thì tất cả cá đó thì bắt lên cái thuyền chính. Rồi bây giờ bỏ lên cái thuyền chính rồi đó cũng được, thành ra kêu cái thuyền kia đó chất lên cái thuyền kia, chất lên thuyền kia rồi cũng còn cá. Cái câu nói như thế này là gần chìm, phải không? Nghĩa là bỏ thêm cá lên nữa thì nó chìm, cá vẫn còn trong lưới. Bây giờ phải bỏ nó đi chứ còn bỏ lên thuyền nữa thì nó chìm, nghĩa là dư dật. Để tôi nói thêm một ý nữa ở đây là khi chúng ta bằng lòng ra khỏi bờ đi vào nơi nước sâu, bằng lòng thả lưới xuống dầu không hiểu, dầu không muốn, dầu không thích, thì Chúa sẽ mặc khải bày tỏ ý của Chúa cách hết sức rõ ràng. Lưới sẽ đầy, chuyện không có ai thắc mắc gì nữa là đây là điều Chúa muốn và điều Chúa làm. Nhưng chỉ lúc đó mới có thể thấy được. Vấn đề của chúng ta là thấy rồi mới làm. Vấn đề đức tin á, làm rồi mới thấy. Vấn đề của đức tin là tin rồi mới kinh nghiệm, chứ không phải là kinh nghiệm rồi mới tin. Và cái chuyện ngược đời của chúng ta là như vậy. Theo cái bản xác thịt là tôi kinh nghiệm rồi thì tôi tin. Chúa nói không, trong cái hệ thống toán của thiên đàng á, là tin rồi nó mới kinh nghiệm. Phải đi ra thả lưới xuống rồi mới thấy. Hãy bước ra rồi mới kinh nghiệm. Cho nên anh chị em, cái chỗ của chúng ta là chỗ đó. Khi chúng ta thấy lẽ thật của Chúa mặc khải được chỉ dạy đó, thả lưới xuống. Thả lưới, trong khi thả lưới vừa lầm bầm cũng được. Thả lưới không hiểu, nói lên nói xuống cũng được. Cầu nguyện nói lại Chúa, con không biết tại sao Chúa không? Cứ nói đi nhưng mà phải làm. Chứ không phải là không làm chờ hiểu rồi mà. Tại vì nhiều khi đời sống của mình như vậy, công việc Chúa là như vậy. Đâu có thấy hết, đâu có hiểu hết, đâu có biết đường nào đâu. Chỉ biết là Chúa muốn cho nên con làm. Con làm, con thấy thì con hỏi, con mệt thì con than. Nhưng mà con cứ làm theo những điều mà Chúa mặc khải điều đó. Cho nên điều chúng ta thấy ở đây, Chúa cho thấy Chúa là ai. Rất là đơn giản thôi, Chúa biết cá ở đâu. Và Chúa có cái quyền chủ động để đem cá vào trong cái lưới mà đáng lẽ không có. Giờ đó thì không có cá, kinh nghiệm nói là không có cá. Nhưng mà Chúa dẫn cá tới, Chúa đem cá tới, Chúa ngồi trên thuyền, Chúa có quyền chủ động đó. Thì mặc khải rất là êm nhẹ nhưng mà nó xoáy động rất là sâu nhiệm ở trong đời sống của những người kinh nghiệm. Và chúng ta thấy điều đó trong cái kinh nghiệm của Simon và các đồng bạn. Nhưng tôi nhắc lại, Chúa là đấng siêu nhiên, suy tôn sự vĩ đại của Chúa bằng con đường của sự vâng phục của chúng ta. Nhưng để tôi hỏi thêm, có những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình làm hoài không tới đâu, đang coi như là thất bại, coi như là hết sức hết hơi rồi. Và Chúa phán, đi ra nữa Simon, đem thuyền ra lại, thả lưới xuống. Thì mình làm sao? Tôi dùng hình ảnh của công việc Chúa trong hội thánh đi, nó dễ nói hơn. Công việc Chúa trong hội thánh giống như là đánh cá đêm mà, làm gãy lưng, nếu mà không nói là làm vỡ lòng. Làm ban đêm không thấy đường, làm với một cái nhóm người rất nhỏ, người nào cũng mệt, người nào cũng đang rất muốn có kết quả, ai cũng than đau lưng, ai cũng muốn về ngủ, ai cũng đủ chuyện nhưng mà làm. Và rất thường xuyên buổi sáng chạy thuyền không về. Rất thường xuyên sau khi làm hết mọi chuyện, không thấy kết quả gì. Rất thường xuyên không biết cái con cá nó sẽ tới lúc nào. Mình vào nơi bờ cũng phải làm vá lại lưới, cũng phải chuẩn bị. Thì Chúa nói ra khơi nữa, ra lại lần nữa. Mình lo giảng dạy lời Chúa, giảng người ta không nghe, anh em ngủ, anh em bỏ đi, anh em vào chuyện này chuyện kia, rồi mình làm cái gì? Người ta đau thương cái gánh vác đó thì mình làm sao? Thì Chúa nói làm được. Mỗi Chủ nhật về đó, giảng xong bài bữa tối đó, mình phải quyết định là tuần tới có nên giảng nữa hay không. Phải không? Chứ đâu phải là tự nhiên. Mà Chúa nói giảng nữa. Còn tới anh chị em lo công việc Chúa, Chúa biểu làm lại đó. Có làm không xuống không, lesson làm lại tiếp tục tuần tới. Thế anh chị em có một sự khác biệt rất lớn cho những người ra khơi trở lại và những người ở trong bờ. Rất lớn cho đời sống của người đó. Rất lớn là ở chỗ này. Simon Peter thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Phần số 3, Chúa là chủ sai phái. Và đây có một điều khuấy động Simon. Khuấy động Peter ở nơi đây. Ông đã biết Chúa gần một năm. Như như mình nói, đã theo Chúa cũng đã thấy kinh nghiệm cái sự chữa lành của Chúa, thấy phép lạ của Chúa hóa nước thành rượu, thấy Chúa chữa lành cho cái bà gia của mình, thấy người ta xúm tới ngay cửa nhà của mình và chữa bệnh biết bao nhiêu người chứ không phải không. Ông có nói là tôi không kinh nghiệm, ông nói là ông có thể nói là tôi không thấy, ông không có thể nói là tôi không biết, ông nghe được mọi sự. Nhưng có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng, đó là cho tới giờ này, cho tới bây giờ, ông mới nói với Chúa, tôi là người có tội. Cho tới bây giờ ông mới tới một cái thời điểm của sự ăn năn thật. Cho tới bây giờ ông mới có thể phân biệt được là lại Chúa, con bừng tỉnh ra và con thấy sự mặc khải của Chúa. Chúa đã đem con ra một cái chỗ và mặc khải cho con thấy chính Chúa là ai, lẽ thật của Chúa như thế nào. Và trước cái hình ảnh của Chúa, con hiểu Chúa là Đức Chúa Trời. Và vì con hiểu Chúa là Đức Chúa Trời, con hiểu con là người có tội. Và tới một cái chỗ ăn năn thực sự mà ông bắt đầu. Hồi trước có kinh nghiệm Chúa thật, có theo Chúa thật, có kinh nghiệm Chúa thật, có nghe giảng, có thích thú mọi chuyện. Và có nghe lời Chúa làm công việc Chúa nữa, Chúa biểu rồi đem thuyền ra một chút để ta giảng, đem thuyền ra một chút. Chúa biểu đem ra khơi, ông cũng ra khơi, giàu có cằn nhằn chút xíu nhưng vẫn làm theo. Nhưng chưa bao giờ ăn năn. Cho tới bây giờ, gặp Chúa, thấy Chúa rõ ràng. Ông viết câu số 8, Simon Phi-e-rơ thấy vậy. Có cái lối hay nếu mình quan sát những chi tiết của Luca đó. Ông viết cho tới đoạn số 6, ông luôn luôn gọi Simon Phi-e-rơ là Simon. Đó là cái tên trước của Simon. Cho tới khi đoạn số 6 là khi Chúa thiết lập các sứ đồ đó, thì ông đổi qua và ông gọi Phi-e-rơ. Rồi từ đó về sau ông gọi Phi-e-rơ. Ngay cái chỗ này ông gọi Simon Phi-e-rơ. Ông muốn đánh dấu một cái chỗ là đây là cái chỗ thay đổi, có một cái tiến trình. Đây là cái chỗ mà Simon trở thành Phi-e-rơ. Simon trở thành Phi-e-rơ khi Simon nhận biết lẽ thật của Chúa Giê-xu, khi ông cúi xuống và thưa với Chúa rằng con biết con là người có tội. Và nơi chỗ ăn năn này có một cái sự thay đổi thâm sâu trong đời sống của Simon Phi-e-rơ, và ông bước đi trong cái chỗ được thay đổi đó. Mà có một cái chỗ thay đổi nữa đó là ở trong câu số 5. Ông nói là, thưa Thầy, theo Chúa một năm rồi, hiểu thấy mọi phép lạ, nghe lời Chúa giảng rồi, vẫn là thưa Thầy. Trong câu số 8, lại Chúa. Ông đi từ Chúa là Thầy, là đấng ông tôn kính, là ông vâng phục, ông nghe lời, ông đi theo. Cho tới Chúa là chủ, là Chúa của đời sống. Hồi trước đó, tôi gọi Chúa là Thầy, tôi rất kính trọng, nhưng Thầy ảnh hưởng tôi một số khía cạnh đời sống tôi, chỗ kia là của tôi sẽ đi làm công việc của tôi, trong thời điểm của tôi sẽ đi đánh cá theo chiều hướng của tôi, đó là chuyện của tôi. Thầy muốn lên thuyền của tôi thì được, tôi chở Thầy đi, Thầy muốn tôi làm gì tôi làm theo Thầy, nhưng tôi vẫn là người chủ động cái thuyền này. Cho tới khi lại Chúa, con không xứng đáng cho Chúa ngồi trên thuyền con nữa. Con biết cuộc đời con là cuộc đời tội lỗi, không thể nào đối diện với Chúa là đấng thánh khiết, con có thể nào giải quyết chuyện tội lỗi của con. Thành ra chỉ có một cách là lạy Chúa, tránh xa, con không thể đối diện với Chúa được. Con ăn năn tới chỗ đó. Thì Chúa nói đừng sợ, Chúa nói đừng sợ chi. Và đây đem cho chúng ta lại một điểm ở đây, là khi Simon với cái kinh nghiệm này với Chúa, thì vì cái kinh nghiệm Chúa bày tỏ đó, mọi người đều thất kinh, không phải chỉ mình thôi, những đồng bạn với Simon cũng một thế, thì Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Đừng sợ chi, vì sao không sợ? Vì ta sẽ chủ động hoàn toàn đời sống ngươi, không có gì để sợ, vì ta nắm lấy trọn quyền trên đời sống của con. Bây giờ cái chữ là tay đánh lưới người đó, chị cũng hay, tay đánh đời sống. Chúa nói là con đi ra đánh cá ban đêm, con đánh được những con cá này đem vào đầy thuyền, mấy ông đầy thuyền. Con sống trong cái ngày sáng tạm bợ này, đó là công việc. Nhưng mà bây giờ ta sai phái con, ta nắm lấy con sẽ không làm công việc tạm bợ này nữa, con sẽ làm công việc của ta, con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Và trong cái chuyến đi ra khơi đó với Chúa, trong cái chuyến đối diện với lẽ thật của Chúa, trong khi nhận biết Chúa là đấng siêu nhiên, thì có một cái sự thay đổi hoàn toàn của đời sống. Simon Peter. Ông đem thuyền về, thuyền đầy cá, nhưng không nói gì về cá hết. Câu số 11, đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy để theo Chúa. Họ đem thuyền vào bờ và họ hiểu một điều, tôi khám phá một lẽ sống mới, tôi khám phá đấng chủ tể của tôi toàn vẹn trên đời sống tôi. Tôi khám phá tôi là người có tội, được đối diện với Chúa là Đức Chúa Trời, mà được gọi rằng đừng sợ chi, ngươi thuộc về ta, ngươi làm công việc ta. Tôi được ân sủng Chúa bảo toàn, và tôi được sự sai phái của Chúa. Cho nên tôi vào bờ đó, thuyền vẫn đầy cá đó. Nhưng mà bây giờ với cái chuyện đầy cá không còn quan trọng nữa. Làm lưới hay không làm lưới không quan trọng nữa. Ông bỏ tất cả để theo Chúa. vì ông thấy Chúa rõ ràng, ông nghe tiếng gọi Chúa rõ ràng
và ông hiểu được giá trị khi đối diện với lời Chúa. Thế anh chị em, đó là chỗ của chúng ta.
Có những người chúng ta sẽ vào bờ sáng hôm nay và nói wow, kỳ này ra ngoài bờ nhiều cá quá. Và Chúa với con đi đánh cá. Con sẽ ra nhưng mà Chúa ở trong thuyền với con, mỗi lần con đi ra đó Chúa làm phước để thuyền này đầy cá, mỗi lần con vô đó con bán nửa, con dâng nhà thờ. Con dâng phần 10, con làm gì đó.
Nhưng mà con với Chúa hai người làm công việc. Người sẽ trở nên tay đánh lưới người. Người sẽ sống cho chuyện đời đời. Người sẽ sống cho ta và ta sẽ nắm trọn đời sống. Ta không còn chỉ là thầy nữa. Ta là Chúa, là chủ.
Thế gian có phải đó là vấn đề
hội thánh đối diện hay không? Rất nhiều người của chúng ta, chính mình tôi cũng phải đối diện. Rằng nghe lời Chúa nhưng mà Chúa vẫn là thầy, là người dạy, là lẽ đạo. Nhưng Chúa không phải là chủ toàn quyền. Chủ là sao? Chủ nói là làm. Chủ chỉ là đi. Chủ phán là mình thuộc về Chúa.
Và ở đây Simon Peter quyết định, trong khi ở ngoài khơi về đó,
có cái quyết định là tôi đã gặp chủ tôi rồi. Thì bây giờ tôi làm sao?
Tôi đâu có sống cuộc đời cũ như là không có chủ nữa. Tôi đâu có trở lại cái chỗ đánh cá ban đêm rồi đi vào tay không hay là được này kia mà tôi chủ động. Tôi có Chúa cho nên ông về. Mà không phải chỉ mình ông thôi. Họ trong đó có Giăng, có Andre, có Gia Cơ,
có những người đó và họ bỏ để theo Chúa. Tất cả mà theo Ngài.
Có người nói bởi vì Simon đã quyết định bước đi trong sự mặc khải của Chúa cho nên đời sống ông được đầy dẫy. Rồi xong rồi được đầy dẫy sự ban cho, đầy dẫy sự thờ phượng và đầy dẫy cái mục đích mà Chúa dành cho. Chúa là nguồn lẽ thật, Chúa là đấng siêu nhiên, Chúa là chủ sai phái. Chúng ta đến nghe tin Chúa, chúng ta đến suy tôn sự vĩ đại của Chúa và chúng ta phải xem xét lại. Chúng ta đáp ứng với tiếng gọi của Chúa là sao?
Tôi mong không ai trở về. Rồi trong công việc bình thường của mình vẫn tiếp tục, không ai trở về, chỉ lo chuyện đánh cá mà thôi. Chỉ biết rằng chủ mình đang gọi, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối cùng của bài Đánh lưới siêu nhiên. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Bàn tay Chúa, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Chúa.